Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là phước duyên của giống thiện, như là chủ đề chính của phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Trong bản nguyên tác chữ Hán chỉ ghi là bố thí công đức duyên, chứ không có chữ nhân. Là cái duyên của công đức thông qua việc bố thí, cúng dường, làm phước, tu đức. Phẩm kinh này dạy chúng ta về một nghệ thuật tạo phước thiện trên cơ sở của hồi hướng công đức. Và các phước thiện đó đặt trên nền tảng của duyên. Ít nhất là có hai loại duyên. Duyên như là môi trường, hoàn cảnh, điều kiện xung quanh. Nói chung là những gì ngoài con người chủ thể làm thiện, có thể có những tác động, xúc tác tích cực để giúp cho chủ thể làm thiện này hoàn tất con đường hành thiện của mình. Duyên đó nếu thiếu thì khó có thể thành tựu được mọi kết quả và phước báo. Duyên môi trường rất quan trọng. Chẳng hạn như vào mùa đông lạnh lẽo của Úc Châu, như những ngày tháng 6 này đó, các hạt giống khó sinh sôi nảy nở được lắm. Khí hậu thời tiết lạnh quá, các hạt giống bị teo và khó nảy mầm được. Nếu chúng ta sống ở trong một môi trường hoàn cảnh mà nơi đó tâm hồn của con người, những người xung quanh, những người thân, những người thương cũng lạnh cống như là khí hậu thời tiết này, thì hạt giống của tình thương khó có thể được gieo rắc lắm. Và nếu có gieo rắc thì nó cũng lẻ loi một mình thôi, khó được sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ, tán trợ. Cho nên sự lạnh lẽ băng giá về duyên của lòng người, và nhất là những người thân nhất của chúng ta, đã làm cho hạt giống phước báo sinh ra bị eo ọt và không có sinh tươi, sinh trưởng cho chúng ta những hoa trái của hạnh phúc. Loại duyên thứ hai là duyên của tâm, tức là yếu tố của thái độ, của tự do lựa chọn về phước lành, của động cơ dấn thân và của những yếu tính tâm lý liên hệ đến tính giá trị và tính lợi ích của hành vi trong tất cả các việc làm từ thiện. Yếu tố tâm lý này mặc dù không nhìn thấy nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong việc định giá quả phước báo của hạt giống lành. Có lẽ là chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi biết được học thuyết phước lực của nhà Phật đặt trên nền tảng của tâm. Ở chỗ là công đức của phước thiện nó không tỷ lệ thuận với khối lượng của công việc mà chúng ta làm, nhưng lại tỷ lệ thuận với tấm lòng, với trái tim từ bi khi chúng ta thực hiện hành thí. Bởi vì cái duyên của tâm, thái độ động cơ tích cực đó, có thể biến những công việc rất bình thường trở thành một quả phước báo rất lớn. Mặc dù nói như thế, Đạo Phật không phải là đạo duy tâm. Lời xác định đó có thể tạo ra chúng ta thêm một hoài nghi mới: nếu Đạo Phật không phải là duy tâm thì Đạo Phật duy cái gì? Liệt kê Đạo Phật vào một trong những học thuyết duy tâm là cái cách vô hiệu hóa các hoạt dụng và chức năng của Đạo Phật về phương diện nhận thức luận và đạo đức học. Về phương diện nhận thức luận liên hệ đến vũ trụ quan, nhà Phật cho rằng là mọi sự vật hiện tượng sanh ra có mặt ở trong vũ trụ này là không có nguyên nhân đầu tiên. Khái niệm nguyên nhân đầu tiên đó có thể ám chỉ cho Thượng Đế dưới nhiều hình thái và danh xưng khác nhau. Các học thuyết phủ định Thượng Đế thì lại quy nó vào gốc rễ của vật chất, như là chủ nghĩa duy vật, hoặc là quy nó vào trách nhiệm khởi nguyên của đất, của nước, của gió và lửa, thì cũng đều là những học thuyết duy vật như nhau, chẳng hạn như là học thuyết triết học Hy Lạp cổ đại. Nếu như chúng ta cho rằng là học thuyết của nhà Phật là duy tâm đó, thì chúng ta đang chủ trương một học thuyết nhất nguyên đối lập, phủ định tính cách vật chất và chúng ta quy nạp nó vào tâm. Còn nhà Phật lại cho rằng yếu tính quan trọng nhất tạo ra sự vận hành phát triển dẫn đến hòa diệt, tạo ra một cái mới đó, thuộc về duyên khởi, tức là tính cách tương thuộc về nhân quả thông qua các yếu tố của duyên. Không có yếu tố đầu tiên, không có nguyên nhân duy nhất, mà tất cả làm duyên làm nhân cho nhau để tồn tại, để phát triển, để hòa diệt và để phát sinh, tái sinh ra cái mới. Cho nên chúng ta có thể làm mới lại cuộc sống, làm mới lại môi trường, hoàn cảnh, sinh thái, v.v. theo ý muốn chủ quan của con người. Và những ý muốn đó đó, với những thái độ động cơ, được bản kinh Địa Tạng gọi là duyên của tâm. Chúng ta được biết là ở Hoa Kỳ có rất nhiều chuồng ngựa, và chức năng duy nhất của những chuồng ngựa đó là để tạo niềm vui cho những cái buổi đua ngựa ở thành phần thượng lưu tri thức hoặc là những người trung lưu giàu có. Khi thiền sư Thanh Từ được một người Phật tử cúng dường cái khu vực nuôi ngựa đó, thì nơi đó đã trở thành một cái thiền viện. Các cái phòng chuồng dành cho ngựa, mỗi con một phòng, dưới cái nhìn của tu tập đó, nó trở thành một phòng nuôi được hai thầy. Cũng là các cơ sở vật chất như vậy, cái nhìn thay đổi, cái duyên của tâm thay đổi, cái môi trường đó cũng thay đổi theo. Từ giá trị phục vụ niềm vui cho những người thích đua ngựa trở thành giá trị phục vụ sự an vui tu tập cho các hành giả. Duyên của tâm thay đổi, nó tạo ra tính cách duyên môi trường thay đổi theo. Và hạt giống thiện ích đó, là theo đó được tăng trưởng, được phát huy. Nếu chúng ta đánh giá phước thiện trên nền tảng của khối lượng vật chất, khối lượng công việc thiện đó, thì chúng ta sẽ thấy là một cái chuồng ngựa đó sẽ không làm được việc phước thiện nhiều, vì nó không phải là một viện dưỡng lão, nó không phải là một viện mồ côi, nó không phải là một trung tâm tương tế cho những người khuyết tật, khiếm thị, neo đơn, nghèo khó, vân vân. Nhưng nó là một nơi có khả năng chuyển hóa cảm xúc, nhận thức và vun bồi đời sống tâm linh, đạo đức của con người. Nên hạt giống thiện của tâm khi được nở rồi đó, thì môi trường hoàn cảnh dầu không có chất liệu Phật pháp cũng được thấm nhuần bằng một nội dung Phật pháp mới. Xác định hai loại hình của duyên môi trường và duyên tâm đó, làm cho chúng ta có một cái nhìn rất tích cực, tạo cơ sở điều kiện phước báo cho bản thân mình và gia đình từ những việc làm rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi đến sự giàu có, không đòi hỏi đến vai trò vị trí xã hội. Mà nếu như chúng ta có giàu có và có vai trò xã hội đó, thì cái mức độ tạo ra phước lực của một hạt giống thiện sẽ được cao hơn và kết quả của nó sẽ lớn hơn. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 10, Bồ Tát Địa Tạng đã đứng lên bạch Đức Thế Tôn sau khi Đức Thế Tôn phân tích về bản chất loại hình chúng sinh, ca ngợi về con đường dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng và ca ngợi các hạnh nguyện mà những người Phật tử cần bắt chước Bồ Tát Địa Tạng để làm. thì Bồ Tát Địa Tạng đã nêu ra một câu hỏi mà nó có thể được xem như là câu đại biểu cho những thắc mắc của rất nhiều người trong chúng ta. Bạch Như Lai Thế Tôn, còn quán nghiệp duyên của chúng sinh, duyên của tâm, duyên môi trường, trải qua nhiều kiếp số, tại sao cũng có một hạt giống bố thí thôi? Hạt giống đó có thể là nhiều, ít, lớn, nhỏ, khinh trọng. Ấy thế mà có người hưởng phước được một đề, có người hưởng phước được 10 đề, có người hưởng phước được 100 đề. Hoặc là có người hưởng phước trong hiện đời, có người hưởng phước ở đời sau, có người hưởng phước ở trong đời sau nữa. Lý do làm sao? Bồ Tát Địa Tạng đã xác quyết rất rõ sau câu hỏi đó. Bạch Như Lai Thế Tôn, đây cũng là điều nghi vấn của con. Là một vị Bồ Tát đời lúc dấn thân nhiều, làm rất nhiều Phật sự, ấy thế mà các nghịch cảnh, các khó khăn vẫn xảy ra. Nếu chúng ta không có niềm tin và không có chiều sâu nhận thức về duyên của tâm và duyên của môi trường đó, chúng ta dễ dàng bị thối thác tâm bồ đề, chán nản thất vọng khi nhìn thấy con đường hành thiện của mình đi đó được trải dài mở rộng là một cách vô biên, là một cách không giới hạn. Ấy thế mà các nghịch cảnh mà mình đối diện đó, làm cho mình gần như là bị chùn bước, không muốn tiến tới phía trước một chút nào cả. Có nhiều người cũng vì nóng lòng muốn cho những gì mình gieo trồng có kết quả hiện tại, đi đến kết luận hoài nghi về nhân quả rằng là không có đời sau, không phước phước báo, cho nên mọi việc làm đó cũng không có thể làm thay đổi một phần nào đó đời sống sinh hoạt hàng ngày của họ. Ở trong một bản kinh Đức Phật đã nói đó, nếu như chúng ta dùng một cái năng lực của lời nguyện làm cho một hạt giống trong quá khứ lẽ ra theo trình tự thời gian đó, nó phải trổ 10 năm sau, thì giúp nó có thể trổ ngay cái thời điểm chúng ta đang cần. Chúng ta nghĩ rằng nó là sự cầu nguyện linh ứng. Điều đó cũng được, vì ít nhất nó tạo cho mình một cái niềm trấn an về tâm lý rằng những gì mình cầu nguyện đó, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ thương tưởng giúp cho mình được tội nguyện. Nhưng trên thực tế đó, nó là tiến trình tự nhiên của nhân quả về phước báo. Các hạt giống phước báo chúng ta đã gieo trồng cái chất xúc tác của lời cầu nguyện đó, làm cho nó trổ ra và nó giúp cho mình vượt qua được cái bế tắc hiện tại. Thì trong tình huống này chúng ta nghĩ rằng phước báo của mình nhiều, nhưng theo bản chất của nhân quả đó thì các quả phước đó nó sẽ hết liền. Tức là mình mới gieo trồng, chưa có đẻ lãi là mình đã xài hết rồi. Đầu tư mới có vài năm, thay vì để vài chục năm nó đẻ lãi lớn lắm thì mình lại sử dụng sạch sành sanh. Mình mừng vô cùng, đó là phước sao mà gieo trồng có sớm quá. Và chúng ta nghĩ rằng đó là sự linh ứng. Lý giải về sự kiện phước lực có khác nhau và nó tạo ra cái nhìn khác nhau. Từ đó các thần linh ở các đền miếu này được người ta tôn trọng nhiều, vì nghĩ rằng là mỗi lần đi vía bà Châu Đốc hay là vía bà Mẹ Sanh Mẹ Độ, hay là đến đền Trần Nam Định, hay là đến những đền của Ngài Quan Công v.v. cầu nguyện tha thiết chí thành, rồi trong sự ngẫu hợp của nhân quả chúng ta đạt được kết quả chúng ta muốn, chúng ta nghĩ rằng là các vị thần và linh ở đây rất linh. Cho nên niềm tin tín ngưỡng tôn giáo dân gian bắt đầu trỗi dậy và nó có một mảnh đất để được tồn tại lâu dài. Bản chất của nhân quả không khác nhau, nhưng cái nhìn đã làm cho chúng ta trở nên mê tín. Ở trong kinh Địa Tạng này, Đức Phật đã phân tích rằng các cái kết quả hiện tại đó, nó một phần do phước lực chúng ta gieo trồng, một phần chất xúc tác của lời nguyện ước, chứ nó không hề là một ân sủng của bất kỳ một thần linh thượng đế nào. Chuyện đó là không có. Đức Phật nói là khi tất cả chúng ta dấn thân phụng sự cho cuộc đời, phụng sự cho con người, phụng sự chúng sinh nói chung, là chúng ta đang cúng dường Đức Phật. Ngôn ngữ của kinh Địa Tạng xác định thông qua tinh thần và nội dung của kinh. Góc độ việc làm thiện này của Đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo. Ở chỗ đó, các tôn giáo yêu cầu các tín hữu, các con chiên, các tín đồ nói chung là phụng sự cho Chúa, thiết lập nước Chúa. Còn Đạo Phật thì dạy là phụng sự cuộc đời và thiết lập tịnh độ ở trong cuộc đời, ở trong tâm thức, ở trong mỗi gia đình thông qua việc làm lành. Và khi chúng ta phụng sự cuộc đời là chúng ta đang cúng dường chư Phật, chứ Ngài không muốn chúng ta cúng dường Ngài. Thì cúng dường Ngài đâu có quan trọng gì, vì Ngài đâu cần những thứ đó. Từ lúc Ngài chọn con đường xuất gia là Ngài đã từ bỏ hết tất cả các gia tài sự nghiệp của thế gian mà vua đó có cơ hội hưởng thụ cao nhất, lớn nhất, Ngài còn không thèm. Thì huống chi là một nải chuối hay là những quả cam, những cái hoa đẹp của chúng ta. Chúng ta cúng là để bày tỏ lòng tôn kính, để học hỏi gương hạnh của Ngài mà thôi. Cho nên Ngài yêu cầu chúng ta là cúng dường, phụng sự cho cuộc đời. Và cái đó nó có giá trị nhân đạo, có giá trị tình thương, có giá trị từ bi, có giá trị như là một dịp nói để san sẻ nỗi khổ niềm đau, giúp cho người khác được trị liệu và chuyển hóa. Dĩ nhiên là có rất nhiều người Phật tử và không phải Phật tử đã dấn thân vào con đường thiện đó với nhiều cách thức, với nhiều tình huống, với nhiều hoàn cảnh, với nhiều thái độ, động cơ khác nhau. Và cái này là bản chất và mấu chốt của sự khác biệt. Tại sao có người hưởng liền, có người hưởng sau 10 đời, có người hưởng sau vài chục đời, có người hưởng phước liên tục suốt cả một cuộc đời, có người hưởng phước cả 10 đời, có người hưởng phước cả 100 đời, còn có người thì hưởng chả bao nhiêu. Nằm ở thái độ duyên của tâm. Bản kinh Địa Tạng phân tích rất rõ. Ngài nêu ra một tình huống là vua chúa, quan lại của triều đình, các bộ trưởng, thủ tướng và các đại trưởng giả, tức là các triệu phú, tỷ phú, các nhà tri thức v.v. muốn bố thí giúp đỡ cho người nghèo, những người bị khuyết tật, những người bị đuôi điếc câm ngọng, nói chung là cái hoàn cảnh vật lý và cấu trúc sinh học của cơ thể của họ đó có nhiều điểm bất lợi, và do đó họ bị đánh mất cơ hội của nghề nghiệp, mất cơ hội của hạnh phúc, mất cơ hội của tự làm để nuôi sống chính mình. Ai cũng có những cái thao thức giúp đỡ như vậy. Ấy thì mà phước lực khác nhau là bởi vì nó lệ thuộc vào bốn vấn đề. Vấn đề thứ nhất là động cơ. Đức Phật xác định là phải phát khởi lòng từ bi lớn. Từ bi không vẫn chưa đủ. Có nhiều người làm một việc phước lành không phát xuất từ tình thương yêu, là phát xuất như là một cái cơ hội giao hoán. Ví dụ như mình đứng ra bảo trợ cho một chương trình gây quỹ hay từ thiện, với điều kiện là mình quảng cáo cái công ty của mình, quảng cáo theo một cách thức là các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, hoặc là truyền hình truyền tin trực tiếp. Cho nên cái giá trị của sự kiện đóng góp từ thiện trong trường hợp này nó sẽ chuyển qua cái hướng phước lực của công ăn việc làm, chứ nó không chuyển qua cái phước lực của trái tim, của lòng từ bi. Do đó phước trong trường hợp này nó nhỏ, và nó là một nghệ thuật của làm ăn liên hệ đến từ thiện thôi. Đầu tư một hạt giống để có được nhiều hạt giống, dù sao đi nữa nó vẫn là một cái cơ hội tốt cho những người bất hạnh. Chúng ta thử phân tích tình huống những cái cuộc ăn chay gây quỹ, trong đó có thói quen đấu giá, và xổ số. Ở phương Tây, các cộng đồng Phật giáo Việt Nam thường sử dụng cái văn hóa này để khích lệ động cơ làm lành của rất nhiều người Phật tử. Có nhiều người có tiền bạc, có điều kiện nhưng lại không có cơ hội để đi làm, và do đó những cơ hội gây quỹ từ thiện đó sẽ giúp cho họ làm được ngay cái nơi, mà thông qua nơi này sẽ trở thành một nhịp cầu để tình thương đến những chỗ đang cần. Người ta thường dùng các vật đấu giá liên hệ đến văn hóa Phật giáo, chẳng hạn như là ảnh và tượng của một Đức Phật, hay là một bài tâm kinh, hay là một bức tranh nói về sự tĩnh tại an lạc của đời sống nội tâm. Còn đối với người Hoa đó, thì ngoài những chất liệu đó ra, cái mà họ cần nhiều hơn nữa đó có thể là hình ảnh của ông Phước, ông Lộc, ông Thọ, hay là thần tài. Nói chung là cái gì liên hệ đến vàng bạc ngọc ngà châu báu, mua mấy bản đất đó, thì người ta thích mua đấu giá vì nghĩ rằng là mình mua cái phước lộc này về nhà, và do đó phước lộc sẽ đầy gia đình chúng ta, muốn gì được toàn. Cho nên người ta đã tranh với nhau, dành với nhau để có được các cái vật quý báu đó về trong nhà của mình. Ở đây ít nhất là có hai thái độ và động cơ. Động cơ thứ nhất đó, có nhiều người muốn chơi nổi, chứng tỏ rằng là mình cũng là một đại gia như ai, dĩ nhiên họ giàu thật. Và với cái sĩ diện của người giàu, của những người làm công ty lớn đó, thì họ phải mua cái vật đấu giá đó bằng một cái giá tiền tương đối, mà thường ở Úc Châu thông qua các cuộc đấu giá đó, cái giá nó khoảng từ 3.000 đô cho đến 5.000 đô. Chúng tôi tìm hiểu và chưa thấy một cuộc đấu giá nào vượt lên trên có con số 5.000 đô Úc Kim đối với các vị đại gia. Nếu phát xuất từ một động cơ chứng tỏ rằng mình là một gia đình giàu có đó, và công ty xí nghiệp nên mình làm đó nó vượt trội hơn những công ty khác đang có mặt để đấu giá, thì quả phước báo trong trường hợp này chẳng là bao. Còn nếu trong tình huống đó đó, người ta hiểu rất là rõ là trong số những người có mặt để ăn cơm chay gây quỹ đó, có người rất giàu nhưng chưa có thói quen để làm phước, và cũng không bao giờ có một thái độ nghĩ rằng là làm phước là một nhu cầu. Họ cứ nghĩ làm phước không khéo sẽ tạo cơ hội ỷ lại và lạm dụng của những người lười biếng và của những người không muốn nỗ lực phấn đấu làm gì cả. Phát xuất từ động cơ đó, người ta đấu giá để khích lệ cái trái tim nhân ái và tấm lòng từ bi. Cái này là một yêu cầu rất quan trọng. Có thể là chúng ta sẽ là người không mua, mình không có tiền, nhưng mà mình nguyện ước trong cái cuộc đấu giá đó, người khác sẽ nhận được cái phần này để đóng góp cho công trình từ thiện. Cho nên mình đưa ra một cái giá, dĩ nhiên không ai đưa ra giá đầu tiên là kết thúc đâu. Cuộc đấu giá mà, nó luôn luôn nó khích lại, nó tác động, càng về lâu, càng về dài, càng về cuối thì việc đấu giá nó còn sôi nổi nhiều hơn. Cho nên nếu là mình là cái người đặt ra cái giá đầu tiên thì mình sẽ không bao giờ đạt được cái giá đó để thỉnh tượng Phật hay là bản kinh hay là các phẩm vật văn hóa về nhà của mình được rồi. Cho nên họ phát tâm, họ nói 3.500 đô, thì người khác sẽ nói là 3.550, rồi người khác nói là 3.600, 3.700, cứ như thế thôi. Do đó biết cách làm cò mồi trong các cái cuộc gây quỹ từ thiện như thế này đó, mình cũng được phước báo lây đó. Mình không có tiền nhưng mà mình phải làm cò mồi cho những người khác phát tâm phát khởi. Dĩ nhiên người phát khởi chạy theo cái đà lên và xuống của giá được đấu đó, thì họ chỉ chứng minh cái bản lãnh giàu có của họ thôi, chứ họ chưa phát xuất từ tấm lòng thiện. Tại vì nếu họ phát xuất từ tấm lòng thiện thật sự đó, thì sau khi cái giá được rút lại chẳng hạn như là 5.000 đô, thì những người chạy đấu theo giá 4.800, có người 4.500, có người 4.000, có người 3.000 á, có dám lấy hết số tiền đó để cúng vào cái vật được đấu mà mình không nhận cái phần đó về hay không. Nếu họ dám làm thì họ làm bằng trái tim thật sự. Đằng này khi cái người rút giá cuối cùng lại thì những người kia cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mình đỡ tốn được 4.000. Đến lúc chúng ta rơi vào tình huống đó, cái gì nó cũng có tương đối thôi. Do đó biết cách đó, thì trong sự tương đối chúng ta tạo được phước. Và cái phước đó nó chỉ nằm ở sự khôn ngoan của trái tim từ bi thôi, là chúng ta có thể tạo ra một cái hạnh nghiệp tùy hỷ với những người đang làm, mặc dù mà không có cơ hội và phương tiện để làm. Nhà Phật khuyến khích chúng ta làm việc đó. Ví dụ như ai cũng biết rằng cái đồng lương của ông A hay bà B đó mỗi tháng chỉ có 2.000 đô, một năm chỉ có được 20 mấy ngàn đô. Ấy thế mà ông đó bà đó dám đấu giá là 3.000, thì cái người một năm được 200.000 đô phải đấu gấp 10 lần chứ, phải không ạ? Cái tâm lý và sự khích lệ đó nó tạo ra cái cách thức gọi là tạo duyên hoàn cảnh cho công tác thiện được thực hiện một cách trọn vẹn và viên mãn. Do đó cứ dấn thân bằng động cơ này thì phước lượng chúng ta được gia tăng. Và sau khi cái giá được rút rồi đó, những người đấu đó đó nếu có tấm lòng thật sự nên phát tâm, mặc dầu mình không nhận cái phần quà đó, nhưng cái số tiền mình bỏ ra để đấu phần quà, một phần quà mà đến 3-4 người cùng mua, chỉ có một người được quà, những người còn lại là không, thì những người còn lại không có quà đó đó sẽ là những người có phước báo lớn hơn. Tại vì ở đây họ phải lấy cái quà đó về để tạo phước gieo đức cho mình, mà tạo điều kiện khích lệ những người khác cùng làm, để trái tim từ bi, những nhịp cầu nhân ái, những bàn tay có tình thương được nối dài kéo rộng mở ra khắp mọi nơi mọi chỗ. Cho nên cái động cơ này nó cao gấp mấy lần động cơ của những người làm bình thường. Dĩ nhiên là ai có tiền nhiều thì làm nhiều, còn ai có tiền ít làm ít, không có tiền thì làm theo tính cách tùy hỷ, tán trợ, khuyến khích, vận động hay là ủng hộ tinh thần, phương pháp nào cũng được, miễn có trái tim là chúng ta có vô số công đức, có vô số các phương tiện để thực hiện nào. Cái thứ hai Đức Phật đề cập đến thái độ, và trong bản kinh Địa Tạng Ngài nói là phải dùng bằng một trái tim của lòng vui vẻ, tức là hoan hỷ, chứ không có bị gượng ép, cũng không hề là một cách bất đắc dĩ, giống như các khách hành hương có mặt tại Ấn Độ ở những khu vực Phật tích. Ở đây có vị nào đã đi bên Ấn Độ chưa? Có rồi à? Có lẽ là quý cô và quý chú sẽ có cái kinh nghiệm khi chúng ta phát xuất từ một trái tim nhân ái, chúng ta đổi tiền ra thành những đồng xu, chúng ta chia sẻ cho những nghèo và những người bất hạnh, chúng ta sẽ không có cơ hội để rời khỏi chỗ đó. Người ta sẽ đến rất đông, họ có những sự truyền thông với nhau bằng những tín hiệu, và khi bắt gặp được một người có trái tim nhân ái rồi đó, thì họ sẽ quay quần lại, và cái thái độ của họ là kèo này chúng ta. Họ nhìn vào thân thể của khách hành hương, của du khách nói chung, rồi họ có những lời văn sinh bằng tiếng Ấn, họ có những cái biểu đạt bằng ánh mắt, bằng cái miệng, bằng cái méo, bằng cái nỗi khổ niềm đau, bằng hết tất cả những sự cần thiết nhất, và làm cho người phát tâm trong trường hợp này khó có thể tránh khỏi cái tình huống đó lắm. Mà có nhiều người từ sự phát tâm trở nên khô héo trái tim vì sợ nhơ tởn, vì những người kia họ bám vào và thân thể của họ đôi lúc không được sạch lắm vì không có phương tiện tắm. Sự kèo này đó đã làm cho nhiều người phát tâm một cách bất dĩ rồi, cho rồi để có gọi đi, chứ mà không đứng ở chỗ đó là bị bao vây. Cho rồi chứ nó bám vào làm dơ áo vô quần của mình, cho rồi chứ nó làm cho mình khó chịu quá. Phát xuất từ một thái độ như vậy thì việc làm từ thiện sẽ không có ý nghĩa của nó. Dơ một cái áo đâu có sao. Các bệnh truyền nhiễm đó, như sida, đâu có truyền qua sự tiếp xúc tay và chân. Huống hồ là chúng ta có áo quần, dịnh vào áo quần chúng ta chút xíu đâu có sao. Đi hành hương là để tạo phước báo, rồi làm cho hạt giống tâm linh mình được chuyển nở và phát huy, chứ đâu phải là để chúng ta có được cái áo đẹp. Mặc dù áo đẹp cũng là một cái gì đó làm cho mình được hạnh phúc. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, Đức Phật có dạy một câu quán tưởng bất cố bất định, không phải là không có nguyên do đâu. Vì ở xứ Ấn Độ đó, cái ý niệm về nhơ và sạch đó, nó không được thiết lập một cách giống như là ở thế giới phương Tây. An toàn thực phẩm không có, vệ sinh không có. Ở những ga xe lửa là những nơi dơ nhất, những gì bất tịnh nhất là chúng ta có thể nhìn thấy ở các ga xe lửa. Vì các chiếc xe lửa của Ấn Độ là không có các cái bộ phận để rửa, để chứa những chất phóng thải của con người ra, cho nên họ cứ thả xuống ở trên đường ray đầy hết đó. Vậy do đó đi du lịch ở Ấn Độ là phải mang một cặp mắt và cái lỗ mũi tâm linh, đi tìm tâm linh từ những cái dơ dãi, từ những cái bình thường của cuộc đời thôi. Chứ đi tìm bằng cặp mắt của một du khách đó, chúng ta sẽ bịt lỗ mũi, chúng ta sẽ thấy sự khó chịu, chúng ta sẽ nghe những cái người rất là ngột ngạt, vân vân, và tất cả những giá trị của tâm linh sẽ biến mất hết trơn. Do đó Ngài dạy rất rõ là phải có cái lòng vui vẻ. Vui vẻ theo một cách thức là chúng ta rất hoan hỷ trước khi chúng ta chọn cái con đường đi qua Ấn Độ để du lịch tâm linh, chứ không đi các kim tự tháp hay là các công trình vĩ đại của thế giới, vì cho đó nó chỉ có giá trị thưởng thức của các giác quan là hết thôi. Hoặc là thông qua đó chúng ta hiểu được văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử của một triều đại, của một giai đoạn, của một cộng đồng, của một quốc gia là hết. Và ở đây chúng ta thông qua du lịch tâm linh, chúng ta tìm kiếm giá trị đạo đức, và thông qua những giá trị đạo đức chúng ta tạo dựng ra phước báo cho bản thân mình. Như vậy là chúng ta hoan hỷ chấp nhận sự khó cực về khí hậu, về sự an toàn, về tính an ninh, về tất cả những cái nó không vệ sinh như là ở nơi mình đang sống. Phải hoan hỷ như vậy thì chúng ta mới đi du lịch Ấn Độ được. Và khi chúng ta đang làm việc bố thí cúng dường, Đức Phật dạy là phải để lòng hoan hỷ, dầu cho người kia có kèo nài, có làm khó làm dễ, bám víu vuốt dịnh vào tay, chúng ta cũng đừng buồn phiền, và nghĩ rằng là họ đang rất cần đến tình thương của chúng ta. Chúng ta phải hạnh phúc khi nhìn thấy rằng là mình có cơ hội để gieo trồng những hạt giống ở trên mảnh đất đáng được gieo trồng, thì phước lực nó lớn lắm. Và sau khi làm rồi đó, chúng ta cũng phải tiếp tục hoan hỷ, chứ đừng có mỗi lần nhớ lại Ấn Độ, trời tôi đi một lần rồi tôi không dám đi nữa vì dơ quá, đi hai ngày về bệnh cả nửa tháng trời chưa hết, vì khí hậu khắc nghiệt, thực phẩm ăn không được, cho nên cả chuyến đi rất mỏi mệt vì ngủ ngơi đâu có được nhiều, mà đi toàn là xe bus đâu được tiện nghi như là ở phương Tây. Nghĩ như vậy là chúng ta bị thối thất, nghĩ như vậy là sự chán nản thất vọng đã được diễn ra sau khi chúng ta làm một việc rất có phước báo. Và Đức Phật đã xác định gọi là hối hận về một việc làm tốt đã làm, nó là một năng lực có chức năng thiêu đốt và hủy diệt hết tất cả những phước báo vốn có. Cho nên lòng hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm là yếu tố để kết thành quả phước báo lớn. Sự khác nhau nó nằm ở thái độ này. Có nhiều người lúc làm là phấn chấn vô cùng, nhưng người ta dịnh vào tai chút xíu là phạt lòng, chán, chửi, thậm chí có người đánh đập nữa. Đó chứ làm sao có phước báo được. Người ta nghèo lắm, người ta bất hạnh lắm, người ta không có điều kiện, người ta mới sinh mình. Xè một bàn tay ra để sinh một người khác là cũng đã cảm thấy rằng mình bị thương tổn bản ngã và lòng tự trọng lắm rồi. Nhưng ngoài phương tiện đó họ không còn cách nào khác để sống. Cái chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ đã làm cho con người trở nên cùng đinh, để phục vụ cho hạnh phúc của một thiểu số giai cấp thống trị, giai cấp thương gia đó, bà la môn giáo, vân vân. Họ cũng rất là muốn giải phóng thân phận của mình, mà mấy ai may mắn và thành công. Vì nghèo sơ nghèo sát có tiền đâu mà đi học, không học đến nơi đến chốn thì cha làm nghề gì con sẽ kế thừa nghề đó thôi. Cái bất hạnh đó được kéo dài và nó được nuôi nắng bằng sự bao biện bảo hộ của Kinh Thánh, cho rằng là Thượng Đế đã tạo ra bốn giai cấp, mỗi giai cấp làm một chức nghiệp để cho xã hội này được vận hành một cách tốt. Học thuyết về chức nghiệp lao động đó, xem ra như hay, nhưng nó chỉ là một sự biện hộ cho chủ nghĩa bất bình đẳng của giai cấp là thôi. Chức nghiệp lao động nó phải thuộc về tự do ý chí, tự do lựa chọn. Ở đằng này đó, người ta đâu muốn tự lựa chọn cái nghề làm nô lệ đâu, mà bị buộc phải làm, mà cứ gắn học thuyết lao động vào để buộc rằng là xã hội phải có phân công lao động. Cho nên thấy rõ được điều đó thì lòng quan hệ của chúng ta trước sự chia sẻ giúp cho người ta bớt được một nỗi khổ, một niềm đau đó, sẽ làm cho quả phước báo của mình được lớn, mặc dầu trong lúc làm mình không hề nghĩ đến phước báo, mà chỉ nghĩ rằng là cái trái tim tự y cần phải chia sẻ. Và nỗi khổ niềm đau của cuộc đời đó, khi mình nhìn thấy nó, mình không nỡ lòng quảnh mặt làm ngơ, phải làm thôi. Vấn đề thứ ba đó, Ngài nói là cái phong cách thể hiện rất quan trọng, và cái mạch văn trong kinh này gọi là tự hạ mình để giúp đỡ người khác. Đi cầu hòa người khác cũng phải hạ mình để cho hòa bình được có bạn. Ở đây đi giúp đỡ người khác mà phải hạ mình. Chỉ có đạo Phật dạy chúng ta cái nền tảng đạo đức rất là đặc thù như vậy. Phần lớn người có của khi giúp đỡ người nghèo, nếu không có được chất liệu tâm linh của tôn giáo đó, thì họ nghĩ họ rằng là một kẻ ban ơn thôi. Và người khác phải nhớ ơn, người đó đâu có hạ mình, mà họ đang tăng volume của bản ngã lên, bơm sình cái bản ngã lên thật to, để cho người khác phải nể, phải kính, phải phục, phải ơn, phải đền trả về sau này. Cái ăn nghĩa về công tác từ thiện như vậy là hoàn toàn vô nghĩa về phương diện đạo đức, từ cái nhìn của nhà Phật. Tại sao chúng ta phải hạ mình? Là bởi vì trong nỗi khổ niềm đau á, con người trở nên rất mặc cảm, rất sĩ diện, rất tự trọng, rất tự ái. Cái nhạy cảm về thân phận của họ đó sẽ có thể tạo ra một cái cảm xúc rằng họ là gánh nặng của xã hội, họ là cái vật dư thừa, họ là con mọt, họ là ký sinh trùng, họ là các dây tùm gửi. Và có nhiều người sẵn sàng không chấp nhận sự giúp đỡ của ai, vì họ nghĩ cái sự thương tổn về bản ngã sẽ làm cho họ khó chịu, cho nên họ dấn thân vào con đường tội lỗi. Thay vì sinh để sống một cách an lạc thì họ làm những việc xấu. Do đó nhà Phật dạy chúng ta là hãy phải thay đổi cái phong cách chúng ta rất nhiều. Khi chúng ta không giúp ai thì chúng ta có thể sống hiên ngang, còn khi giúp người khác là mình phải hết sức là khiêm hạ, tặng cho người khác bằng tất cả hai bàn tay. Mặc dầu trong nền văn hóa phương Tây chỉ một bàn tay với một bàn tay là đủ đó, nhưng nền văn hóa Phật giáo dạy chúng ta bằng hai bàn tay, và sau khi tặng cho một người nào đó còn chấp tay xá người đó một cái nữa. Cái văn hóa xá chào không phải là dành cho những người nhỏ, những Phật tử, áp dụng cho những vị xuất gia, các vị thầy, các vị sư cô, mà nó là một văn hóa giao tế cho tất cả mọi người. Các vị thầy cũng phải chào các Phật tử bằng một cái chắp tay và cúi đầu. Vì ở đây chúng ta đang đảnh lễ cái trái tim tuệ giác và cái tiềm năng Phật tính của nhau. Chúng ta đang trân trọng với nhau như một con người hướng thượng, một người đạo đức. Và chúng ta đang nhắc nhở cái người được xá chào bằng một cái tặng búp sen Phật tương lai rằng hãy sống như thế nào đó để cho chất liệu giác ngộ này được có mặt. Rõ ràng nó không có trên và dưới, lớn và nhỏ, mà ở đây là hỗ trợ lẫn nhau, kích lệ lẫn nhau. Cho nên phải hạ mình, và trong sự hạ mình đó, khi người kia tiếp nhận phẩm vật tặng của mình phải có một lời cảm ơn nữa. Thì nếu thiếu họ, chúng ta đâu có cơ hội để hoàn tất được cái nhân cách đạo đức lớn nhất của mình. Nếu sự thiếu sự tiếp nhận của họ đó sẽ làm cho chúng ta khó có được cái nhìn thấy được nỗi khổ niềm đau và tình thương được san sẻ và hạnh phúc có mặt từ những sự san sẻ này. Cho nên trong tính cách duyên khởi đó đó, con người và tầm nhìn của nhà Phật đó, sẽ giúp cho chúng ta sống một cách rất có ý nghĩa. Một người có vai trò vị trí xã hội nhiều chừng nào đó, thì khi đi làm từ thiện phải khiêm hạ chừng đó, cái giá trị ở trong đây nó sẽ lớn mạnh hơn gấp trăm lần. Cho nên giá trị của tặng phẩm nó không nằm ở khối lượng của tặng phẩm, hay không nằm ở cái đồng tiền được mua cho tặng phẩm đó, mà nằm ở trái tim của bàn tay đem tặng phẩm đó đến với cuộc đời và con người đang có nhu cầu. Và từ góc độ này đó, chúng ta có thể là những người rất nghèo, nhưng chúng ta sẽ là những người rất giàu về lương tâm, rất giàu về từ bi, và chúng ta rất giàu về phước báo. Những cái nho nhỏ như vậy thôi, nó là đã làm cho thế giới này khác biệt rồi. Đó là lý do tại sao có người hưởng phước được một đời, có người 10 đời, là ở những thái độ này. Mình cầm đồng tiền mình có cái tỏ xuống cái trợn mắt lên, thì thử hỏi cái người cảm nhận có hạnh phúc hay không? Không. Đói quá phải cắn răng chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt, ăn xong rồi uất hận trong lòng. Tôi sẽ trả thù bà, tôi sẽ trả thù ông. Đến lúc nào đó nếu tôi giàu sang, tôi sẽ đến tôi cầm tiền bà, tôi quăng vào mặt của bà, cho bà biết rằng cái ngày xưa bà đã ứng xử với tôi như vậy. Uất hận đó đó, có người nói ra bằng lời, nhưng có người chỉ chứa đựng ở trong não trạng của họ thôi. Thay vì nhận một phẩm vật của người khác cúng dường giúp đỡ đó, họ hoan nghỉ, họ biết ơn. Sự va chạm bản ngã đã làm cho họ hận thù, bằng cùng đa oán. Đó là điều mà Đức Phật nói về góc độ tâm lý mà chúng ta không thể quên. Người nghèo, người khó khăn, người bất hạnh thường oán trách cuộc đời lắm. Ở Việt Nam sau năm 75, rất nhiều người nhà giáo, những người có vai trò vị trí xã hội phải trở thành những người đạp xích lô do hoàn cảnh, môi trường, điều kiện gây ra. Khi nhìn thấy một người nào đó chạy chiếc xe rim, mà chạy chỉ cần qua mặt họ chút xíu là họ chửi liền, mặc dù người đó không có gì lỗi cả. Cái uất hận của cái nghèo đó, khi nhìn thấy cái bối cảnh quá khứ của mình giàu, nhất khô ba ứng bây giờ chả có ai, mà nhìn thấy người khác giàu cho nên mình thấy ứa gan khó chịu lắm. Nhiều người đã như vậy. Những cái vô cớ, những cái nho nhỏ không đáng gì, chúng ta cũng bực dọc, chửi bới, đâu vào. Hiểu được cái tâm lý đó, do đó phải làm bằng một phong cách là hãy tự hạ mình. Đừng để cho người khác có cảm giác rằng họ là một gánh nặng xã hội. Phải làm sao cho họ khi tiếp nhận, họ cảm nhận được hạnh phúc, và chúng ta cũng hạnh phúc từ hạnh phúc của họ. Những cái góc độ nho nhỏ đó, nhưng nó tạo ra sự khác biệt rất lớn về phương diện phước báo, về phương diện từ thiện, về phương diện lương tâm, về phương diện cá nhân. Điều thứ tư Đức Phật dạy là phải dùng bằng lời ôn hòa và có cái chất liệu của sự an ủi. Tặng một người khác mà mình không nói một lời gì hết trơn á, người ta cũng cảm thấy vui nhưng hạnh phúc không được trọn vẹn. Chúng ta nói vài lời, dầu chúng tôi biết là có nhiều Phật tử đó, khi làm một việc phước lành nào đó, họ không hề muốn cho người khác biết tên tuổi danh tánh của mình là ai. Họ cứ nghĩ rằng thể hiện danh tánh là có bản ngã. Đó là một sự hiểu rất sai về giáo lý của Đạo Phật. Nhiều người ấn tống bố thí cúng dường đó, không chịu ghi tên. Khi mấy thầy mấy cô yêu cầu đó, thì họ cứ đề là vô danh. Vô danh là một cái danh, cái danh không ai biết. Mà khi để vô danh, người ta mới hỏi nhiều hơn nữa. Vì không tin, cứ để ở dưới đế cái tượng Phật. Nếu cái tượng Phật đó trị giá 30.000 đô, để là một Phật tử vô danh cúng dường, chắc chắn rằng cả chùa đó sẽ hỏi thầy chủ trì: thầy ơi, cái bà vô danh đó là bà nào vậy? Cái ông vô danh đó là ai vậy? Ai cũng hỏi hết, cho nên cái hữu danh nó sẽ nhanh hơn nữa. Ở đây chúng ta đừng ngại rằng khi mình để danh tánh là mình trương sinh bản ngã, không có. Cái thái độ mới có thể xác quyết được rằng là chúng ta có bản ngã hay không có bản ngã trong việc chúng ta làm. Nếu chúng ta có lời dịu hòa an ủi, Nếu chúng ta có trái tim, nếu chúng ta có cách thức thể hiện thì bạn không có, mà nó là một sự tán dương công đức, một sự khích lệ công đức. Ở trong kinh A Di Đà chúng ta thấy là mười phương Như Lai đã tán thán Đức Phật Thích Ca, phải không ạ? Cỡ như Như Lai Thế Tôn mà chư Phật còn tán thán, mặc dù ngài đâu có cần. Rồi Đức Như Lai Thế Tôn lại tán thán Đức Phật A Di Đà, sự tán thán dòng truyền. Vì ở đây nó muốn nói là một điều, sự tán thán để chứng minh cho giá trị chân lý, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh cần phải được mọi người là hướng về. Nếu không có sự tán dương, làm sao cuộc đời có niềm tin? Nó phải có giá trị mới có được sự tán dương. Cho nên cái gì có giá trị cần phải tán dương nó. Và tán dương phải có đối tượng chứ. Ông A, bà B, ông C, bà D. Chứ người ta nói một cái người nào đó đã cúng, người ta sẽ nói cái này chắc ông thầy ông tự dựng chuyện lên ông nói thôi để khích lệ người ta sao. Cho nên quý vị làm cứ để tên. Dĩ nhiên là chúng tôi rất là thông cảm có những tình huống đó. Người ta làm người ta muốn giấu là bởi vì đó sợ để tên nhiều quá những chùa khách vận động không đủ tiền để cúng. Có nhiều người họ nghĩ vậy đó, đừng sợ, cứ để. Và khi nào mà mình không có đủ điều kiện, những chùa khác vận động, những công trình từ thiện khác, thì mình cứ nói là lần này tôi chưa có điều kiện, tôi sẽ làm vào điều khác. Làm thiện mà phải sợ hãi như vậy thì đâu có phước báo. Phải mạnh dạn để cho những người khác bắt chước theo. Một trong 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền là tán dương công đức. Cái hạnh tán dương nó quan trọng lắm. Chúng ta phải để cho việc tốt được tán dương. Việc xấu mà được phổ biến là một đại họa cho cuộc đời. Nhưng việc tốt được tán dương thì nó tạo ra vô vàn công đức. Có nhiều người muốn làm nhưng không biết cách làm, không biết làm ở đâu, làm như thế nào. Thông qua những việc tán dương công đức đó của các phương tiện báo đài, người ta lại làm việc lành một cách mạnh dạn hơn, có phương pháp hơn, có hệ thống hơn, có cộng đồng hơn, có tổ chức hơn. Cho nên là rất là cần thiết. Và cái đó nó phải đòi hỏi đến cái lời nói dịu dàng, an ủi, hòa nhã, để cho cái người tiếp nhận đó được hạnh phúc. Chứ mình lại mình đưa không đó, nó cũng hay, nhưng mình nói thêm một vài câu, đừng có sợ rằng mình không có năng khiếu để nói. Nói bằng ngôn ngữ của trái tim thì sự mộc mạc chân tình nó vẫn có những ý nghĩa rất là sâu sắc hơn cả những nhà văn, cả những nhà thơ, nếu như họ nói bằng một ngôn ngữ của ngoại giao không có trái tim trong đó. Nhà Phật dạy chúng ta là đến với nhau bằng tấm lòng. Cho nên cái trái tim đó nó làm cho ý nghĩa của lời nói dầu đơn sơ vẫn ngọt ngào hơn bất kỳ một ngôn ngữ được đánh bóng nào. Đừng ngại. Điểm thứ năm cuối cùng á, Như Lai dạy chúng ta là phải đề cao và ý thức về cái cách thức mà chúng ta cho. Và hai cái, thứ nhất là tự mình cho, và thứ hai là nhờ người khác cho. Có những tình huống á, chúng ta phải tự cho, để thông qua sự tự cho này chúng ta khích lệ người khác. Ví dụ nếu mình là một ông giám đốc công ty, một người có gia tài, có vai trò vị trí xã hội, chúng ta dẫn đầu một chương trình từ thiện mà chúng ta bỏ ra chúng ta làm trước á, thì những người khác sẽ bắt chước theo. Vì người khác muốn lấy lòng mình, cho nên sự cho tự do trong tình huống này sẽ mang lại lệ lạc rất nhiều. Mặc dù sự bắt chước và lấy lòng của chúng ta đó nó không phát xuất từ một động cơ tốt, nhưng ít nhất cái hành động đó là hành động tốt. Cái giá trị của hành động tốt đó giúp cho nỗi khổ niềm đau được giảm đi. Tình huống đó chúng ta phải tự do. Có tình huống thứ hai đó, khi phước lực của chúng ta đã đủ rồi, chúng ta biết là người thân của mình rất keo, rất kẹo, rất không dám bố thí. Và mỗi khi bố thí nói theo kinh dược sư đó, họ có cảm giác giống như là dùng một cái lưỡi lam đó rát vào ở trong thịt của mình. Từng cái động tác bố thí làm cho họ đau nhói nhức điếng ở trong người lớn lắm, họ không dám làm. Thì lúc đó đó chúng ta phải nhờ người đó làm, bỏ tiền ra như để cho người đó hưởng được cái danh. Thì người đó cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng trong cái hạnh phúc tiếp xúc với cái nỗi niềm mà người tiếp nhận cảm thấy được an vui đó, nó sẽ tác động, nó tạo ra một cái lệnh điều khiển tự động cho người đó suy nghĩ lại sau khi làm việc phước báo này rồi, về nhà nằm suy nghĩ rằng mặc dầu không phải đồng tiền của mình ấy thế mà người khác còn được hạnh phúc chừng đó. Huống hồ nếu chúng ta tự tay mình bỏ ra để làm thì chắc chắn rằng giá trị của nó sẽ nhiều hơn, vì lúc đó đó trái tim chúng ta là trái tim thật sự. Như vậy chúng ta làm ngoại giao, làm để cho người khác nghĩ rằng là mình là người có tiền. Thì trong những tình huống này đó, chúng ta phải để cho những người thân của chúng ta làm, để họ có cơ hội gieo một việc thiện tương đối. Và từ đó cái hạt giống tương đối này nó sẽ trở thành tuyệt đối, nó sẽ mở rộng, nó sẽ lan, nó được phổ biến thôi. Hoặc là chúng ta phải tạo điều kiện cho đứa con của mình mà dù chỉ 2-3 tuổi thôi, dẫn nó đi làm công tác từ thiện, thay vì mình đưa bàn tay ra mình giúp đỡ, mình đã biết cách rồi. Mình tạo điều kiện giúp cho đứa con của mình cầm cái phẩm vật đó đưa lên bàn tay của nó và hướng dẫn nó trao một phần quà cho người khác bằng tấm lòng. Rồi chúng ta hướng dẫn bằng cách là chúng ta lấy cái đầu của nó, chúng ta đè nó xuống chút xíu, giống như nó biết ơn khi nó đang làm một việc tốt cho người khác. Cái đó Đức Phật gọi là khuyến người khác hay nhờ người khác cho dùng, chứ phải là mình không có điều kiện để đi, mình cố tình làm như vậy để giúp cho những người khác chúng ta cũng được làm. Vì vậy là chỉ có một hành động làm việc thiện, chỉ một khối lượng việc thiện giống nhau thôi, chúng ta tạo ra hai phước: cái phước của lòng quan nghĩ và cái phước muốn cho người thân của mình cùng làm theo. Nếu như mình tự làm mình được một phước à, còn làm bằng cái đó là mình làm phước hai, là cấp số nhân. Chỉ có tấm lòng và cách nhìn thôi chúng ta tạo ra cấp số nhân, hay tối thiểu là cấp số cộng. Đó là năm cái cơ sở nền tảng mà Như Lai Thế Tôn nói là thông qua sự phụng sự chúng sanh đó, phước lực của con người làm việc lành, của các tổ chức từ thiện xã hội khác nhau nhiều vô cùng. Dĩ nhiên chúng ta phải hiểu, nếu lúc nào các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin phổ biến mà chúng ta mới làm, còn khi các phương tiện đó không có chúng ta không làm, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chỉ làm việc thiện về phương diện hình thức thôi, hoặc là làm việc thiện để phục vụ cho giá trị quảng cáo, thì bản ngã chúng ta sẽ được lớn, phước lực chúng ta sẽ bị teo hẹp đi. Còn người Phật tử làm bằng một thái độ, bằng tấm lòng, bằng trái tim, bằng lời an ủi, bằng phong cách khiêm hạ, bằng sự tán trợ và bằng sự khuyến tấn để giúp cho những người khác cùng làm, cái cách của người Phật tử làm rất là khác với cái cách của những người không phải Phật tử. Sau khi phân tích về các hạt giống làm việc lành với những cái duyên khác nhau, duyên về tâm tưởng, duyên về thái độ, duyên về cách thể hiện, duyên bằng những môi trường và duyên bằng sự tán trợ, Đức Phật đã dạy chúng ta về những phương pháp làm phước báo và nâng cái giá trị phước báo này từ một cái khối lượng A trở thành 2A, 4A, 6A, 8A, 10A qua nghệ thuật của sự hồi hướng. Tức là mình làm xong có thành quả là mình không hưởng, mà nhường lại cái thành quả đó cho người khác. Như vậy là chúng ta làm thêm một cái phước báo mới nữa. Thì cách này rất là khác với cuộc đời. Cuộc đời là gieo cái gì rồi là mình buộc người cuộc đời phải đền ơn mình cái đó, thông qua chủ nghĩa con ông cháu cha, ô dù chu dập. Ai có đóng góp rồi đó là mình muốn là mình sẽ hưởng, con cháu mình sẽ có cơ hội được thăng qua tiến chức. Các xã hội nào, các chính thể nào làm việc đó là không hiểu được đạo lý của nhà Phật. Dĩ nhiên là cái phước lực trong trường hợp này là hưởng sạch sành sanh, là lúc là lạm dụng vào cái công trạng quá khứ của mình để vay nợ mà tưởng là mình đang hưởng phước. Đầu tiên Ngài nói rằng là những cái công tác như là trùng tu một ngôi chùa, thiết lập một ngôi tháp, hay là nắng những tượng Phật, tạo những điều kiện cho cái không gian tâm linh và môi trường tâm linh được phổ biến và truyền bá đó, để che chở một hồn dân tộc, để che chở tấm lòng, để che chở cuộc đời, che chở nỗi khổ niềm đau, thì đó có phương lực đã đặt. Những người biết cách tạo ra cái điều kiện cho người khác cùng hưởng là lấy thành quả đó hồi hướng cho những người chưa làm việc này, để họ hưởng được một phần công đức lây lan, thì cái phước lực đó nó sẽ tăng và lớn hơn gấp đôi. Và ở đây Đức Phật đã dùng một hình ảnh, nếu làm xong rồi mình muốn là mình hưởng trọn vẹn phước báo đó, thì quả pháo mà Ngài đưa ra một cái hình ảnh, chẳng hạn như mình cầu để mình trở thành một vị vua đế thích, hưởng được phước lạc ở các địa cầu mà phước lực của con người lớn hơn phước lực của chúng ta ở hành tinh này, là đế thích chẳng hạn, thì người đem cái công lực phước báo đó hồi hướng cho người khác đó sẽ hưởng được một cái phước lớn hơn, chẳng hạn như là Đại Phạm Thiên Vương. Bởi vì cái cấp trời Đại Phạm Thiên á là một loại hình con người ở một hành tinh mà phước lực về tuổi thọ, phước lực về nhân tướng, phước lực về kiến thức, phước lực về khoa học, về phước lực về môi trường sinh thái nó cao hơn ở cõi trời đế thích nhiều lắm. Các khái niệm cõi trời trong nhà Phật không phải là những tầng mây xanh, mà là những hành tinh có sự sống của con người. Làm mà tự hưởng thì chiếu một, làm xong cho người khác hưởng thì giá trị nhiều hơn. Chủ nghĩa đó tạm gọi là công thành thân thoái, làm xong rồi để cho người khác được hưởng. Nó khác với cuộc đời làm xong rồi tranh giành. Có những con người rất là thích hợp cho đấu tranh, nhưng mà xây dựng phát triển phải nhường lại cho người khác, vì họ không có sở trường, họ không có kiến thức, họ không được đào tạo chuyên môn. Nhưng ỷ vào công trạng đóng góp của mình trong quá khứ, rằng chúng tôi đấu tranh để có được cái thành quả này, rồi buộc cả cuộc đời, buộc cả một dân tộc, buộc cả một cộng đồng đó phải đi theo hướng của mình, phải đi theo chính sách của mình, thì cái đó đẩy cuộc đời vào nỗi khổ điều đau lớn lắm. Cái đó là không có được cái đức độ lượng của hồi hướng. Ở đây Đức Phật dạy là hãy cúng thành quả cho người khác. Tại sao chúng ta cần phải nhìn thấy việc thiết lập các trung tâm tâm linh đó là một nhu cầu? Các vị tổ của chúng ta đã dạy rằng kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Một ngôi chùa không đủ để dung chứa tất cả tấm lòng của các Phật tử. Và chúng ta có thể suy luận như thế này: cái ngôi chùa tâm linh có mặt ở chỗ nào thì con người tâm linh sẽ được sanh sôi nảy nở chỗ đó. Cho nên càng có nhiều ngôi chùa thì càng tốt, càng có nhiều trung tâm tu học thì càng hay. Tinh thần Phật giáo không có dạy chúng ta có nỗi sợ hãi về sự cạnh tranh. Cứ càng có nhiều là càng tốt, để chúng ta cùng học hỏi, chúng ta cùng phục vụ. Một người phục vụ chưa đủ, phải nhiều người phục vụ khác nhau thì giá trị nó mới được lợi lạc. Nhưng khi chúng ta thiết lập một đạo tràng ở xứ xứ, tức là ở mỗi nơi mỗi chốn đó, chúng ta phải theo cái tông chỉ mà các tổ đã dạy, đó là phá nghi dẫn ư trùng trùng. Tức là nền tảng của một trung tâm tâm linh thông qua một ngôi chùa phải là nơi có sự tu học, có giảng kinh thuyết pháp, có sự hướng dẫn làm lành, để phá cái lưới nghi về nhân quả, phá cái lưới nghi về mê mờ, phá cái lưới nghi về mê tín dị đoan, phá những cái lưới nghi có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Còn nếu như chức năng đó không có đó thì sự thiết lập các ngôi chùa nó sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi vì chức năng ngôi chùa hiểu theo dân thơ Việt Nam, che chở hồn dân tộc về phương diện chính trị xã hội, nhưng hiểu theo tâm linh đạo đức của nhà Phật đó là phá nghi vọng, cái lưới nghi. Bởi vì cái lưới nghi đó nó làm cho người ta trở thành hoài nghi lẫn nhau, sợ hãi lẫn nhau, loại trừ lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau, vu khống lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, và tạo ra vai trò độc tôn cho bản thân mình. Cái nghi đó nó làm cho huynh đệ tương tàn, thầy trò trở thành người xa lạ, cha mẹ con cái trở thành mất đi tình thân. Thì là chức năng của ngôi chùa là phải làm thế nào để cho tất cả những cái nghi vấn đó được tiêu tan. Và khi chúng ta làm cái việc thiết lập ra các cái trung tâm tâm linh lớn như vậy rồi đó, chúng ta không phải để xuyên gọi là tán dương công đức cho bản thân của mình, mà chúng ta giúp cho cuộc đời được an vui, và chúng ta tán dương công đức cho những người khác, hồi hướng cái đó cho cuộc đời, cho chúng sinh. Cho nên sau khi chúng ta xây dựng một ngôi chùa, và nhất là các cái hội đoàn Phật tử đó, chúng ta phải cúng lại cái phần đó cho những người xuất gia, bởi vì họ có chuyên trách, họ có tính cách chuyên môn, họ có thời gian, có tâm huyết để đầu tư tốt hơn chúng ta. Cái đó được gọi là hồi hướng công đức, mà kinh Địa Tạng này dạy rất rõ. Làm xong không hưởng thành quả mà cúng dường thành quả đó cho người khác, đó là nghĩa cử cao thượng. Còn mình làm mình hưởng thì chuyện đó dễ dàng bình thường lắm. Đó là phong cách của cuộc đời. Còn phong cách Phật giáo là phong cách lớn hơn.